Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi cảm tạ Chúa vì lại được hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống hôm nay. Ước mong loạt bài học về phụ nữ trong Kinh Thánh kèm với phần câu hỏi hướng dẫn sẽ giúp quý vị có những giờ học lời Chúa vui vẻ và hào hứng. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ hai về bà Lydia, một phụ nữ trong hội thánh đầu tiên, được nhắc đến trong sách Công vụ các sứ đồ chương 16. Qua bài học thứ nhất, chúng ta đã biết những điều sau đây về bà Lydia. Bà là người ngoại Do Thái, quê ở thành Thyatira. Bà sống tại thành phố Philip, một thành phố thuộc đế quốc La Mã. Bà Lydia làm nghề buôn vải nhuộm màu tím, là nghề khá sang trọng thời đó. Về mặt đức tin, bà Lydia là người ngoại bang theo Do Thái giáo. Bà kính thờ Đức Chúa Trời, chứ không thờ những hình tượng của người ngoại bang thời đó. Bà Lydia có lòng kính sợ Chúa, nên Chúa đã mở lòng, mở trí cho bà hiểu lời giảng của sứ đồ Phao-lô. Kết quả là sau khi nghe lời sứ đồ Phao-lô trình bày phúc âm, bà Lydia tiếp nhận Chúa Giê-xu và trở thành cơ đốc nhân đầu tiên trong vùng Macedoan. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 6 trong bài học này. Câu hỏi thứ 6. Xin đọc Công vụ các sứ đồ chương 16, câu 13 và 14 và cho biết đặc điểm khác của bà Lydia trong đời sống tâm linh. Hai câu kinh thánh đó như sau. Đến ngày Sa-bát, chúng ta ra ngoài cửa thành, đến gần bên sông là nơi chúng ta tưởng rằng người ta nhóm lại đặng cầu nguyện. Chúng ta ngồi xong, giảng cho những người đàn bà đã nhóm lại. Có một người trong bọn đó nghe chúng ta, tên là Lydia, quê ở thành Thyatira, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Thường thường, những người sống về nghề buôn bán rất bận rộn với công việc làm ăn. Họ làm việc suốt ngày, suốt tuần. Ít khi nào có thì giờ nghỉ ngơi, thì giờ cho gia đình hay cho nhu cầu tâm linh. Nhưng bà Lydia thì khác. Dù phải lo buôn bán, bà vẫn dành thì giờ thờ phượng Chúa. Khi sứ đồ Phao-lô đáp lại tiếng Chúa gọi đi qua vùng Macedoan để truyền giáo, ông và Sila đi đến thành Philip. Đến ngày Sa-bát, là ngày nghỉ của người Do Thái. Phao-lô và Sila đi ra bờ sông, nơi có một số người họp lại để cầu nguyện. Và Phao-lô đã gặp một nhóm phụ nữ cầu nguyện bên bờ sông. Trong số các phụ nữ cầu nguyện tại đó, có bà Lydia. Vì thế, ngoài lòng kính sợ Chúa, chúng ta có thể nói đặc điểm khác của bà Lydia về mặt tâm linh là dù không phải là người Do Thái, nhưng vì kính yêu Chúa, bà đã vâng giữ điều răn của Chúa. Bà dành thì giờ trong ngày Sa-bát, tức là ngày nghỉ của người Do Thái, để cùng thờ phượng Chúa với những phụ nữ khác. Có thể đây là những phụ nữ Do Thái trong nghề thợ nhuộm, hay là những người cùng buôn bán với bà. Và có lẽ ra bờ sông cầu nguyện trong ngày Sa-bát là điều bà Lydia làm hàng tuần. Tương tự như ngày nay, chúng ta dành ngày Chúa Nhật mỗi tuần để đến nhà thờ, thờ phượng Chúa. Theo luật của Do Thái giáo, nơi nào có 10 người đàn ông Do Thái thì mới có thể lập một nhà hội để thờ phượng Chúa và lo những việc liên quan đến hình sự cho cộng đồng. Sự kiện bà Lydi và một số chị em phụ nữ phải nhóm lại ngoài bờ sông để cầu nguyện cho thấy cộng đồng của bà lúc đó không có đủ 10 người đàn ông Do Thái nên không có nhà hội. Câu hỏi thứ 7 trong bài học hôm nay là Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 15 cho chúng ta biết thêm điều gì về đời sống gia đình của bà Lydi. Kinh Thánh ghi: Khi người đã chịu phép báp têm với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng, nếu các ông đã đoán tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi mà ở lại đó, rồi người ép mời vào. Kinh Thánh ghi rằng bà Lydi chịu phép báp têm với người nhà mình. Điều này cho thấy bà là chủ gia đình. Có lẽ bà góa chồng và sống với con cháu. Hoặc là bà là một phụ nữ độc thân sống về nghề buôn bán và có những người giúp việc sống trong nhà của bà. Sau khi tin Chúa, bà Lydi đã làm chứng cho người trong nhà. Cũng có thể là những người đó có mặt ở bờ sông khi Phao-lô giảng và cũng tin Chúa. Do đó bà Lydi nhận thánh lễ báp têm cùng với người trong nhà. Điều này nói lên ảnh hưởng tốt đẹp mà bà Lydi có với người trong gia đình hoặc những người cùng làm việc. Bản Kinh Thánh Hiệu Đính ghi câu này như sau: Sau khi cùng nhận báp têm với người nhà mình rồi, Lydi mời chúng tôi. Qua câu ngắn ngủi này, chúng ta có thể nói những người sống trong nhà bà Lydi kính trọng bà và ở dưới sự hướng dẫn của bà. Khi bà tiếp nhận Chúa Giê-xu, họ cũng tin Chúa và đã nhận báp têm cùng một lúc với bà. Câu hỏi thứ 8. Xin đọc lại Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 15 phần B và cho biết qua câu này, chúng ta thấy bà Lydi là người như thế nào. Sau khi tin Chúa và nhận thánh lễ báp têm, bà Lydi liền mời hai vị sứ đồ về nhà mình. Công vụ chương 16 ghi: Khi người đã chịu phép báp têm với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng, nếu các ông đã đoán tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi mà ở tại đó, rồi người ép mời vào. Câu này trong bản Kinh Thánh Hiệu Đính như sau: Sau khi cùng nhận báp têm với người nhà mình rồi, Lydi mời chúng tôi. Nếu các ông xét tôi là trung thành với Chúa, xin hãy vào, ở lại nhà tôi. Thưa quý vị, dù mới gặp và mới quen biết hai vị sứ đồ, bà Lydi nhận biết đây là người của Đức Chúa Trời. Bà kính trọng và trân quý, nên muốn làm một điều gì đó để bày tỏ lòng trân quý đó. Kinh Thánh ghi, bà ép mời chúng tôi vào. Chứng tỏ bà Lydi không chỉ mời hai vị sứ đồ một cách qua loa, xã giao, chiếu lệ, nhưng bà mời với lòng chân thành. Có lẽ bà Lydi đã khẩn khoản mời hai vị sứ đồ đến nghỉ tại nhà mình vì hai lý do sau đây. Thứ nhất, bà muốn được nghe giảng thêm về chân lý trong đạo Chúa. Và thứ hai, bà cũng muốn làm một điều gì đó trong khả năng của mình để bày tỏ lòng biết ơn người đã đem ơn phước của Chúa đến cho gia đình bà. Thời xưa không có nhà nghỉ hay nhà vãng lai tiện nghi cho những người đi từ nơi này đến nơi kia như ngày nay. Bà Lydi biết sứ đồ Phao-lô và Si-la cần một nơi nghỉ ngơi nên đã mời hai người về nhà. Bà Lydi đã thật sự gặp Chúa. Bà cũng rộng rãi và hiếu khách. Đây là điều chúng ta thường thấy nơi những người mới tin Chúa. Sau khi được Chúa đem từ chỗ tối tăm đến chỗ sáng láng, được cứu thoát khỏi quyền lực của ma quỷ, các tân tín hữu thường có lòng yêu quý người hầu việc Chúa và muốn làm điều này điều nọ để bày tỏ lòng yêu quý đó. Lời Chúa dạy rằng, khi một người tin nhận Chúa cứu thế, đời sống người đó được đổi mới. Sứ đồ Phao-lô viết, vậy nếu ai ở trong Chúa cứu thế, thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Trích thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 17. Và đây là điều đã thành sự thật trong đời sống bà Lydia. Sau khi tin Chúa, bà được thay đổi, trở nên một người mới. Bà không xem Phao-lô và Si-la là người xa lạ, nhưng như người thân, và muốn mời hai người về ở trong nhà của bà. Trong lời dạy về cách sống hàng ngày của người tin Chúa, sứ đồ Phao-lô khuyên: hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách. Trích thư Roma chương 12 câu 13. Lúc đó bà Lydia không biết lời dạy này, nhưng bà đã ân cần tiếp khách, đúng như lời Chúa dạy. Bà tin Chúa, người nhà của bà tin Chúa, tất cả chịu báp têm cùng một lúc, và sau đó nhà bà đã trở thành nơi tiếp đón người hầu việc Chúa. Trong sứ vụ truyền giảng tin lành, sứ đồ Phao-lô đi nhiều nơi nhiều chỗ. Dựa vào những chi tiết Kinh Thánh ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ, người ta chia những chuyến truyền giáo của Phao-lô thành ba hành trình. Chuyến truyền giáo thứ nhất ghi trong Công vụ chương 13 và 14. Chuyến truyền giáo thứ hai trong Công vụ chương 15 câu 40 cho đến chương 18 câu 32. Và chuyến truyền giáo thứ ba của Phao-lô được ghi trong sách Công vụ các sứ đồ chương 18 từ câu 23 đến chương 21 câu 26. Và câu hỏi thứ 9 cho bài học này như sau. Dựa vào các phân đoạn Kinh Thánh trên, xin cho biết bà Lydia đã tin Chúa trong hành trình truyền giáo thứ mấy của sứ đồ Phao-lô? Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 9 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc lại như sau. Đương ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy. Có một người Macedoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng: hãy qua xứ Macedoan mà cứu giúp chúng tôi. Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Macedoan, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền tin lành ở đó. Vậy, chúng ta từ thành Troas đi thuyền thẳng đến đảo Samothrace, bữa sau đến thành Neapoli. Từ nơi đó, chúng ta tới thành Philip, là thành thứ nhất của tỉnh Macedoan và là thuộc địa nước Roma. Chúng ta ở tạm đó vài ngày. Vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, Phao-lô và Si-la đã đi qua vùng Macedoan. Hai người đi thuyền đến đảo Samothrace. Ngày hôm sau, đi đến cảng Neapoli, rồi từ đó đi đường bộ đến thành Philip. Theo phần cuối của câu 12, hai người ngủ tại thành Philip được vài ngày, thì đến ngày Sa-bát. Hai người bèn đi ra bờ sông vì biết có một số người đến đó trong ngày Sa-bát để cầu nguyện. Và chính tại bờ sông này, Phao-lô và Si-la gặp bà Lydia đang nhóm cầu nguyện với một số phụ nữ. Hai vị sứ đồ ngồi lại giảng cho các phụ nữ đó. Trong sự soi sáng và hướng dẫn của Chúa, bà Lydia chú ý nghe lời giảng của Phao-lô và đã tiếp nhận Chúa. Sau đó bà hướng dẫn người nhà tin Chúa. Như vậy, bà Lydia là kết quả đầu tiên trong chuyến hành trình truyền giáo thứ hai của sứ đồ Phao-lô, là người tin Chúa đầu tiên tại Âu Châu. Bà Lydia không những là trái đầu mùa của đạo Chúa tại Âu Châu, nhưng bà cũng là người hỗ trợ chức vụ của sứ đồ Phao-lô và các cộng sự viên, và bà cũng góp phần hầu việc Chúa trong hội thánh tại thành Philip. Thưa quý thính giả, trong bài kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày tiếp những điều chúng ta học hỏi được qua đức tin của bà Lydia. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.